Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tháng Giêng năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thai Tạng Giới, Kim Cương Phủ Viện, trang 81. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm Hồng Giáo Nhũ Bổn Sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình qua cái Kim Cương Thủ Viện. Kim Cương Thủ Viện là cái phía bên tay phải của Trung Đại Bất Tịnh Viện, tức là bên tay phải đối với quý vị á, tức là theo cái ở trong cái hình thì là bên tay trái. Thì trước quý vị học qua cái Quán Âm Viện thì cái Kim Cương Thủ Viện thì đối xứng với lại cái Quán Âm Viện. Kim Cương Thủ Viện viện này có vị trí ở phương nam của Trung Đại Bát Tịnh Viện, biểu thị cho đức đại trí của Như Lai giáng phục các ma não, tức đại diện cho Phật trí, có công năng làm đủ tất cả các nguyện. Đây là trí thân giống như hư không, chẳng có thể phá hoại được, và tất cả mọi thứ đều không thể hàm phục trí này được. Do đó các tôn trong viện này đều đổi các mạo báu, biểu thị cho Bát Nhã Ba La Mật Đa, cho đến khi đạt quả địa của tâm thì đổi tên là Nhất Thiết Chủng Trí. Chắc quý vị chẳng hiểu gì hết không? Đương nhiên, bởi vì thật ra quý vị, nếu mà quý vị không phải là đệ tử Mật Tông đó, thì hầu hết là quý vị không biết Kim Cương Thủ là ai. Quán Âm thì mình còn nghe nói phải không? Quán Âm thấy trí hay gì đó thì mình còn nghe mượn mượn vậy. Tới lúc mà học xong vào trong thì mình đã thấy là rối mù rồi. Chứ còn Kim Cương Thủ hầu như là mình không có từng nghe tới. Nhưng mà đúng ra quý vị nghe nhưng mà không hiểu, bởi vì nếu mà không phải Mật Tông đó thì không biết. Kim Cương Thủ đó tức là Vajrapani, Vajra tức là Bạch Chích La, Kim Cương Thủ tức là Vajrapani. Thì rồi quý vị nhớ là mình học cái ngài Yajudala đó, Quán Âm Viện đó, mình học cái ngài Yajudala thì ở trong đó các ngài gọi bà Yajudala đó là Dandapani phải không? Tức là người cầm cây gậy đó. Quý vị nhớ gì phải không? Dandapani tức là người cầm cây gậy. Thì cái này là người cầm cái chảy kim cương. Người cầm cái chảy kim cương á, tức là Kim Cương Thủ. Thành ra họ dịch là Kim Cương Thủ. Kim Cương Thủ tức là cái chảy kim cương là như vậy. Chắc quý vị biết đầu của nó có 5 cái đao cong lại, hai đầu ấy. Thường thường á, quý vị thấy những người mà hành trì Mật Tông á, là người ta nắm ở cầm ở bàn tay phải, cái chuông thì cầm ở bàn tay trái. Quý vị biết rồi gì ha. Cái này ấy, thường thường người ta cầm như vậy, thành ra mới gọi là Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa tức là những người mà hành trì Bồ Tát Hạnh, Đại Thừa Bồ Tát Hạnh mà thuộc Kim Cương Thừa đó, thì họ dùng cái này, luôn luôn họ cầm ở tay. Thì gọi là Kim Cương Thủ. Kim Cương Thủ tức là nắm cái chảy kim cương. Nắm cái chảy kim cương là bởi vì làm sao? Nếu mà bây giờ mình nói nắm cái chảy kim cương là tại sao? Tại cái này nó quý hay tại gì cũng phải. Kim Cang này nó, Vajra là tượng trưng cho cái lý trí. Thì ra trong này quý vị nói trí tuệ. Nhưng mà nếu mà nói trí tuệ cái là mình ưa đụng qua cái ngày Văn Thủ Sư Lợi phải không? Tại trong này cũng có cái Văn Thủ Viện nữa. Thành ra mình sẽ lộn như đó. Nhưng mà đúng ra thì quý vị nhìn ở trong cái hình Thái Tạng Giới ấy, một bên là Quán Âm Viện, một bên là Kim Cương Thủ Viện. Tức là một bên là Đại Bi, một bên là Đại Trí. Đối với những người tu Mật Tông á, tức là mình nói là Kim Cương Thừa đó, thì cái Kim Cương Thủ đó nó rất là xưa, cái khái niệm nó rất là xưa. Tôi có một tấm hình để chụp cây tượng khắc trên đá đó ở bên Afghanistan ngày xưa. Tượng đó là tượng Đức Phật đứng cạnh ngài Kim Cương Thủ. Kim Cương Thủ đứng ở phía sau. Thì nếu mà quý vị mới nhìn vào, nhìn cũng thấy là ông Phật đó, bởi vì ông mặc áo giống như là mấy người Hy Lạp á, nhưng mà nó có cái hào quang phía sau, dâu ria đàng hoàng hết. Từ ngày Kim Cương Thủ đứng sau á, thì cũng giống như là mấy người Hy Lạp, tức là mặc váy mà. Chắc quý vị biết gì phải không? Mặc cái áo mà nó ngắn xuống giống như là cái váy vậy thôi, nhưng mà lại có dâu ria. Nó thì đưa tay lên cầm. Thì cái này á, quý vị thấy cái ngài Kim Cương Thủ mà trong cái hình lớn á, quý vị thấy bên Tây Tạng người ta vẽ đó, thì cầm cái chảy kim cương, nhưng mà cái chảy kim cương lớn lắm, to, nó dài chừng 8 inch trở sắp lên đó. Cái này quý vị cầm đã thấy nặng mà dưới 8 inch thì nó xin lỗi phải vác giống như quả tạ còn gì nữa. Thì cái này thật ra là nó bằng đồng mà nhiều cái thì nó mạ vàng nữa. Cái này là để khi mà quý vị tụng kinh á, tụng kinh hoặc là tụng giới ở bên Kim Cương Thừa đó, là quý vị luôn luôn cầm cái tay này rồi theo cái đó, những cái ấn quyết đó mà múa. cái nguồn gốc của kim cương thủ đó, Vajrapani, cái ngày kim cương thủ đó thì nguồn gốc của ngày đó là ngày hộ pháp. Chứ vì hiểu hộ pháp gì không? Hộ pháp đó, tức là thường thường ở trong cái Phật giáo của mình á, tức là chỉ nói 4 ngày hộ pháp thôi. Nhưng mà đúng ra cái ngày hộ pháp đầu tiên đó mà trong đạo Phật đó, là ngày kim cương thủ. Bây giờ mình nói để cho quý vị rành rẽ. Những cái người mà tu theo tiểu thừa nguyên thủy đó, họ đã có kim cương thủ rồi, nhưng mà họ không hiểu, thành ra họ không phát triển được tới đó thôi. Giống như hôm trước mình có trình bày với quý vị rồi, tức là Đức Phật dạy rồi, nhưng mà cái mà họ không biết đó, thay vì họ hỏi Đức Phật, sư Phật cái này nó là sao, tại sao nó lại như vậy, thì họ không hỏi. Mà họ không hỏi tới lúc mà Đức Phật mất đi rồi thôi, họ chịu chết. Rồi những cái người mà người ta phát triển cái đó ra thì người ta lại không, thì mấy họ lại, những cái người mà gọi là nguyên thủy đó, thì họ lại không chịu nhận cái đó. Quý vị hiểu ý không? Tức là họ dừng lại và họ chết cứng ở chỗ đó. Thành ra cái ngày, ví dụ như bây giờ tôi nói quý vị, ở trong kinh bộ đó có cái kinh Ambatha. Quý vị biết kinh bộ tức là kinh của tiểu thừa nguyên thủy gì không? Ở trong cái kinh Ambatha, kinh Ambatha đó là Đức Phật nói về một người Bà La Môn gọi là Ambatha. Cái anh Bà La Môn này trẻ tuổi, nhưng mà quý vị biết ngày xưa đó thì người Phật, người bên Ấn Độ đó, người ta chia ra giai cấp rõ ràng đó. Tức là trong xã hội Ấn Độ đó có 4 cái giai cấp. Bà La Môn là cao nhất, là tới Sắc Đế Lị là thứ nhì, rồi tới Phệ Xá là thứ ba, và Phủ Đà La là cuối cùng. Thì còn cái hàng gọi là Paria đó, tức là hàng ngoại lệ đó, thì thứ đó giết chết không kể. Thì quý vị chắc biết rồi, hiểu không? Thì ra Phủ Đà La là phần thấp nhất, Bà La Môn là cao quý nhất, rồi tới Sắc Đế Lị. Sắc Đế Lị tức là dòng vua chúa. Cái anh Ambatha này đó, thì anh là Bà La Môn. Bà La Môn anh tới anh hỏi Đức Phật, mà anh không có kiểu bằng kính lễ Đức Phật giống như đàng hoàng ấy. Tức là tới anh còn trẻ, nhỏ hơn Đức Phật nữa, mà tới nơi thì sắc sược. Đức Phật mới nói tại sao anh không biết kính lễ đàng hoàng. Cái anh nói tôi là Bà La Môn, còn ông là Sắc Đế Lị, thì ra ông là thuộc dạng giai cấp thấp. Thì anh nói là đúng sách vở gì phải không? Đức Phật mới nói nhưng mà anh có biết là mẹ của anh ấy là dòng họ Thích Ca, tức là dòng họ Sắc Đế Lị. Anh không trả lời được. Đức Phật mới nói anh phải trả lời, nếu mà anh không trả lời được thì đầu anh sẽ vỡ làm 7 mảnh. Quý vị đọc cái kinh đó đấy, kinh đó trong kinh bộ. Thành ra anh vẫn kêu bằng là cứng đầu, tức là nói không, tôi là Bà La Môn, ông Sắc Đế Lị là ông phải kính lễ tôi. Đây, quý vị nhớ hôm trước tôi có kể chuyện quý vị hiểu không, cái ông Ambedkar đó. Ông Ambedkar tức là cái ông mà ông gọi là ông ấy là tiến sĩ mà ông ấy phục hưng cái tôn giáo, cái Phật giáo ở bên Ấn Độ trở lại. Tiến sĩ Ambedkar chắc quý vị có nghe nói ông ấy. Lúc ấy ông làm bộ trưởng ở bên Ấn Độ, mà khi mà ông ngồi trong văn phòng của ông ấy, mà tùy phái của ông mà trình ký giấy tờ cho ông ấy, là nó đứng ở ngoài phòng đó, nó cầm cái hồ sơ về nó quăng trên bàn ông. Bởi vì Ambedkar đó là thuộc dòng thấp, thuộc cái giai cấp thấp, thành ra dù là Ambedkar làm tới bộ trưởng nữa vẫn bị kỳ thị như thường. Chắc quý vị biết hôm trước mình có nói lâu rồi, mấy năm trước cũng có kể chuyện quý vị đó. Thành ra cái người Bà La Môn này cũng vậy, người ta nói như vậy. Thì lúc đó cái ngày hộ pháp nó mới xuất hiện ở bên cạnh Đức Phật, tức là ngày kim cương thủ này xuất hiện Đức Phật. Và ông Ambedkar này ông thấy một cái thì ông sợ quá. Quý vị biết bộ pháp nó không phải là nhỏ gì mà rất là lớn, mà rất là dữ dằn. Thành ra quý vị nhớ buổi sáng đó mà mình tụng chú Lăng Nghiêm đó, thập hằng hà sa kim căng và tích kình sơn chỉ sử biến hư không giới đại chúng ngưỡng quang vi ái kim bảo của Phật đại hữu nên nhất tâm thị Phật cố kiến hành chướng. Quý vị nhớ cái đó, thập hằng hà sa kim căng và tích, thì cái ngày kim căng và tích đó tức là cái ngày kim cương thủ này. Ở trong cái kinh Đại Nhật đó, tức là Đại Kỳ Lô Giá Na thành Phật thần biến ra trường kinh đó, thì cái tên của ngài là Bí Mật Chủ, tức là các ngày này chuyên môn đi theo Đức Phật hoặc đi theo những người tu hành để mà ủng hộ Phật pháp, thành ra gọi là kim cương thủ. Mình phải nói để cho quý vị rõ, thành ra kim cương thủ không phải là cái khái niệm gì mới hết, từ thời Đức Phật, từ thời kinh bộ đã có rồi, nhưng mà họ không hiểu thôi. Thành ra tôi nói với quý vị tại sao mà tôi cứ nói cái chuyện qua mà mình đại thừa Bồ Tát giới rồi mình không theo tiểu thừa nữa là vậy, bởi vì nó kéo mình thấp trở lại. Quý vị nhiều người không hiểu cái chuyện đó đâu, cứ nghĩ là vậy. Đồng ý là tiểu thừa nguyên thủy là cái căn bản, là quý vị phải tu để giải thoát. Nhưng mà nếu mà mình chỉ trụ ở đó thì mình chỉ tới cấp đó thôi, không thể nào lên được hết. Quý vị hiểu điểm đó, dễ hiểu gì phải không? Tôi lấy ví dụ này, bây giờ có một người đi học, quý vị đi học nhỏ phải không, đi học bản chủ trương gì, một là một là một, hai lần hai là hai gì đó, rồi học khá hơn chút xíu, năm là một là năm, năm lần hai là mười, năm lần ba mười lăm, học khá hơn cái nữa là chín lần một là chín, chín lần hai mười tám, chín lần ba 27 gì không, rồi tới cuối cùng là chín lần mười 90 hết rồi phải không? Đâu có ai học bản chủ trương mười là mười, mười là một là mười đâu hết, đâu có phải không? Quý vị không học, thành ra bây giờ mình học như vậy, mình học tới 9 lần 10, 90 hết rồi. Rồi xong rồi á, bây giờ người đi ra người ta hỏi, thôi bây giờ quý vị bây giờ 11 lần 12 là bao nhiêu? Cái ông học trò mà cái kiểu mà cố chấp đó, thì ông ngồi nhìn, đâu có biết bao nhiêu đâu. Ông thầy cũng dạy rõ ràng 9 lần 10, 90 là hết rồi, không còn dạy cái gì khác nữa. Thì quý vị thấy như vậy có đúng không? Trong khi cái người kia người ta sẽ hỏi lại, nhưng mà ông có học 1 lần 1 là 1 phải không? 1 lần 2 là 2 phải không? Thì bây giờ 11 lần 12 hả? Tức là 132 gì? Tại vì bây giờ 1 lần 1 là 1 ông viết xuống, 1 lần 2 là 2 ông viết xuống, rồi ông cộng vào thì ông thấy là 132 gì đâu. Thì ông học 1 lần 1 là 1, 1 lần 2 là 2 để mà ông mới có thể giải quyết được cái 11 lần 12 là bao nhiêu. Chứ không phải là ông chỉ ngưng tới 9 lần 10, 90 là hết rồi. Thành ra ông thầy ông dạy cho ông, nhưng mà ông không biết phát triển nó ra, tức là ông không biết xài nó ra, ông chỉ chấp cứng vào chỗ đó, chết chặt ở đó. Thì quý vị thấy cái tiểu thừa nguyên thủy nó cũng như vậy. Tức là ví dụ như nói, họ nói Đức Phật nói cái này là chỉ thế này thôi, hết rồi, không có nói thêm nữa. Mà trong khi Đức Phật đã nói rồi, mình dùng cái đó để phát triển ra. Bởi vì thế giới nó là vô thường quý vị, nó phát triển ra. Nói một cách đơn giản quý vị dễ hiểu này, Đức Phật cho quý vị đây thì năm giới gì, sát đạo dâm vọng tưởng phải không, cho một ông xuất gia ông thầy tu 250 giới. Thì quý vị thấy cũng có những giới như vậy. Rồi bây giờ ông thầy tu đi xe hơi, hút thuốc lá, visa mastercard đầy đủ hết, cầm cà cà đủ thứ hết, được không? Được cái gì? Bởi vì Đức Phật luật rõ ràng, Đức Phật đâu có, hồi mấy ngàn năm về trước thì Đức Phật đâu có nói là có cái luật nào nói là cấm ông thầy tu không được hút thuốc lá không, đâu có phải không? Cấm ông thầy tu không được lái xe hơi không, không được phải không? Cấm ông thầy tu cầm tiền, đúng. Nhưng mà đâu có cấm ông thầy tu có visa mastercard cả đấy. Thành ra bây giờ mình nói tại vì Đức Phật không có nói là cầm visa mastercard, thành ra tôi visa mastercard là ok, no problem. Thành ra như vậy không, không phải. Thành ra quý vị thấy những cái điều Đức Phật dạy á, tức là phải đem ứng dụng ra. Kim cương thủ á, tức là cái ngày hộ pháp từ ngày xưa đã có rồi và bây giờ vẫn có như thường, nhưng mà tại vì mình không phát triển ra. Phật giáo Việt Nam mình ảnh hưởng của Phật giáo Trung Quốc nhiều. Có một thời ở bên Trung Quốc thì họ cái mật tông họ phát triển, nhưng mà Việt Nam mình cũng có phát triển chứ không phải không quý vị. Nhưng mà nó kẹt một cái là mật tông Việt Nam ngày xưa nó giống như là mình có trình bày quý vị rồi, tức là phải có ông thầy truyền cho đệ tử. Thành ra nếu mà không có ông thầy truyền cho đệ tử là nó mất. Nhờ ngày Đạt Lai Đạt Ma bây giờ đó quý vị thấy, thành ra ông ấy là thầy mật tông rõ rệt, nhưng mà ông ấy phổ biến ra, ông ấy nói là Đức Phật không có cái gì giấu giếm. Những cái gì mà ông ấy biết được, các ngài khác biết được, truyền cho quý vị hết. Chấp nhận hay không là quyền của quý vị thôi. Thành ra cái mật tâm ấy nó mới còn sống được bây giờ, và nó phát triển dữ dội là như vậy. Ở trong này mới nói quý vị thấy, biểu thị cho đức đại trí của Như Lai giáng phục cái ma não. Ma não tức là cái ma phiền não. Ma phiền não thì quý vị biết trước, một trong bốn thứ ma, tức đại diện cho Phật trí, có công năng làm đủ tất cả nguyện. Tại sao? Là tại vì nếu mà quý vị cứ giữ theo cái tinh thần kim cương, tức là cái lý trí, cái này tượng trưng cho cái lý trí, mà khi mà người kim cương thủ đó, tức là cái người mà hành trì mật tông đó, người ta cầm cái chảy kim cương này trong tay đó, để người ta tụng kinh, người ta làm gì á, là luôn luôn người ta nhớ tới cái đó, và khi người ta nhớ, người ta nhập tâm được cái đó rồi, không bao giờ người ta bỏ được. Đây là trí thân giống như hư không, chẳng có thể phá hoại được, và tất cả mọi thứ đều không thể hàng phục trí, bởi vì trí tuệ. Thành ra nghe nói mình nói là duy tuệ thị nghiệp phải không? Tức là cái nghiệp của mình là tùy thuộc theo cái trí tuệ thôi, tức là tất cả các hành động mình làm ra là theo trí tuệ thôi. Do đó các tôn trong viện này đều độ cấp mạo báu biểu thị cho Bát Nhã Ba La Mật Đa, rõ rệt quý vị. Cho đến khi đạt quả địa của tâm thì đổi tên là nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí là Phật. Trong viện này kim cương thủ tức là diệu đức nội chứng của kim cương tát đoạ, do đó kim cương thủ viện được xưng là tát đoạ viện. Tát đoạ đó tức là Bồ Tát chứ không có gì hết, Bồ Tát nhưng mà Vajra tức là kim cương. Thì hôm trước mình nói, tức là tất cả các ngài này là đều là Bồ Tát bất thối hết. Các vị ở trong quán âm viện, tức là Bồ Tát bất thối mà từ cửu địa trở lên, các ngài Bồ Tát ở bên Kim Cương Thủ Viện này là thập địa. Trong ba bộ Phật Bộ, Liên Hoa Bộ và Kim Cương Bộ, thì viện này biểu thị cho đức đại trí của Kim Cương Bộ hay tồn hóa phiền não. Rõ rệt không? Viện này có 33 tôn của nhóm hư không vô cấu luân chỉ Kim Cương, biểu thị cho đức đại trí thượng cầu, trong đó có 21 tôn chủ và 12 tôn quyến thuộc. Tức là trong này có 33 vị hư không vô cấu luân chỉ Kim Cương, thì chắc quý vị cũng chẳng biết là ai. Bởi vì sự thật là hầu hết là quý vị sẽ không biết các ngài Kim Cương Thủ là ai hết đâu. Quý vị không phải đệ tử mật tông không biết được, vì hầu hết là quý vị cũng không có học được ở ngoài, người ta cũng có dạy ở quý vị ngoài. Nhưng mà bây giờ mình học đây để cho mình biết các vị này là ai. Và quý vị sẽ thấy nó rất là lạ. Tất cả các ngài hộ pháp này, quý vị có thể tưởng tượng là các ngài hộ pháp này, tức là các Bồ Tát này á, có bị cầm cái thánh giá đâu không? Không à. Mình đâu có học đâu mình biết. Bây giờ quý vị thấy một Phật tử mới cầm cái thánh giá đi ngoài đường, quý vị tin không? Đó là Bồ Tát đó. Trong này nói rõ ràng là học có đi, không học mình không biết, rồi mình nói bệnh. Thành nhập viện này có 33 tôn. 33 tôn thì trong đó có 21 tôn chủ, tức là 21 ngày Bồ Tát chính, và 12 tôn quyến thuộc, tức là những cái vị nhỏ phụ. Hàng thứ nhất từ bên trái qua bên phải, cái này quý vị đọc thôi, chắc quý vị cũng không chưa thắc mắc lắm. Thắc mắc cũng không biết nổi đâu, bởi vì nếu mà quý vị không có đọc trong kinh Đại Nhật thì quý vị sẽ không hiểu nổi. Hàng thứ nhất từ bên trái qua bên phải, trên xuống dưới gồm 14 tôn. Thứ nhất là phát sinh Kim Cương Bộ, thứ hai là Kim Cương Công Nữ, thứ ba là Kim Cương Thủ Chỉ Kim Cương, thứ tư bên phải là Kim Cương Sứ Giả Nữ, bên trái là Kim Cương Sứ Giả, tức là hai người sứ giả. Rồi tới thứ năm là Kim Cương Tát Đọa, thứ sáu là bên trái là Sứ Giả, rồi bên phải là Kim Cương Câu, rồi tới Chỉ Kim Cương Phong, rồi bên trái là Sứ Giả, bên phải là Kim Cương Chỉ, tức là cũng là hai sứ giả của ngài. Và thứ chín là Kim Cương Quyền, thứ 10 là Tốn Bà Bồ Tát, thứ 11 là Nguyệt Yểm Phẫn Nộ, cũng là Bồ Tát. Rồi hàng thứ hai tức là hàng giữa từ bên trái qua bên phải, trên xuống dưới gồm 12 tôn. Thứ nhất là Hư Không Vô Cấu Chỉ Kim Cương, thứ hai là Kim Cương Lao Chỉ Bồ Tát, thứ ba là Phẫn Nộ Chỉ Kim Cương, thứ tư là Kim Cương Sứ Giả, thứ năm là Hư Không Vô Biên, thứ sáu là Kim Cương Quyền, thứ bảy là Kim Cương Tỏa, thứ tám là Kim Cương Đồng Tử, thứ chín là Kim Cương Chỉ, thứ 10 bên trái là Tốn Bà Kim Cương. Ông ấy mặc hoặc ở đây ông người ta những đồ hình thì ghi dư về tôn này chính là Tốn Bà Bồ Tát ở hàng thứ nhất, thì thật ra nó cũng không phải ghi dư đâu, cũng giống như là Bồ Tát Quán Âm chẳng hạn, ở nhiều viện đều có khác nhau hết, đều có lập lại, thì nó không phải là dư nhưng mà lập lại thôi, tức là cái vị này ở trong cái hàng này mà vị này cũng ở trong cái hàng kia. Bên phải là Kim Cương Vương Bồ Tát Chú Vô Hí Luật, hàng thứ ba gồm 8 tôn, rồi Kim Cương Luân Trì, Kim Cương Nhuệ, Thích Diệt Trì, Kim Cương Mang, Kim Cương Nha, Ly Hí Bồ Tát, Kim Cương Sứ Giả, Chỉ Diệt Kim Cương, Chỉ Kim Cương Lợi. Tức là hầu hết là quý vị nghe vậy xong quý vị rối mù gì không, đâu có hiểu gì. Hầu hết là không có nghe thì nghe Kim Cương Tỏa Hỏa May, chứ còn không có nghe mấy cái ông kia. Nhưng mà tất cả những cái người này đó, hồi nãy mình nói rồi, tức là Kim Cương Chỉ. Kim Cương Chỉ tức là cái người mà cầm cái chảy kim cương, tức là hộ pháp, nguyên thủy của nó là bộ hộ pháp. Và nếu bây giờ mình nói ra thì mình nói là kim căn mật tích, tức là khi mà mình tu trì á, mà mình tu cho đàng hoàng đó, thì các ngày này sẽ là ủng hộ mình. Thành ra cái này rất là quan trọng với mật tông. Ở trong những người tu theo Kim Cương Thừa mật tông đó, thì khi mà họ tu tập rồi, họ hành trì rồi á, thì luôn luôn có các vị kim căn mật tích đi theo ủng hộ họ. Mình nói quý vị tin hay không tin thôi, kệ, mình không thể nói được, bởi vì cái này nó thuộc siêu hình rồi. Mình không tin là quyền của mình, nhưng mà nó có hay không quyền của mình nữa. Quý vị tu hành cho đàng hoàng các ngày đi theo, quý vị biết đi vô trong mấy cái tiệm đó, đi ngang qua nó kêu tít cả, không tin rồi. Quý vị tu hành trì đi coi rồi biết. Nếu quý vị hành trì rồi, quý vị cầu khẩn các ngày đi theo quý vị đó. Thì ngày xưa tôi cũng bị như vậy. Vậy đi như vậy thì làm sao? Thì mình đi ra ngoài, mình nắm kim căn quyền, rồi mình xả ấn năm chỗ, đưa lên cái đi vô hết kiểu. Khi mình xả ấn thì các ngài đi khỏi. Khi mà quý vị cần các ngài thì quý vị thọ ấn. Thọ ấn xong thì quý vị kêu ở trong này, mỗi quý vị đều có ấn hết, quý vị nhớ không? Rồi khi mà quý vị xả ấn ra thì các ngài mới không đi theo. Ví dụ như quý vị đi vô cầu tiêu hay gì gì vậy, không có ai mình dắt các ngài theo. Nhiều khi quý vị quên, các ngài cũng đi theo vậy. Nhưng mà phải cẩn thận, bởi vì quý vị làm tầm bậy các ngài thấy hết à. Thành ra những chuyện đó, cái đó mình nói nhiều, tôi chắc chắn là nhiều khi quý vị nói cái anh cha này từng khủng khủng. Tại vì quý vị không biết hoặc là không thấy, chứ khi mình đã thấy rồi thì mình hiểu. cũng giống như ngày xưa mà tôi đã nghe Đức Phật nói gì đó, tuổi già nó người cong như cái cung, thấy gì cũng thích ấy. Đó là triệu chứng tuổi già. Mình nghe ở thì ông Phật thì ông nói vậy thôi, chứ mình già gì đâu trời. Cái lúc mình già mình sẽ thì mình nghe ở ông nói đúng phải không? Thành ra quý vị chưa thấy á thì mình không tin, mà tới lúc mình thấy rồi thì trễ rồi, mình không tin cũng được nữa, bởi vì sự đó nó sẽ đến. Thành ra ở trong này quý vị cẩn thận, mấy cái vị này á, quý vị không tin là quyền của quý vị, bởi vì quý vị không thấy, không phải bắt lỗi quý vị ở điểm đó được. Nhưng mà đừng có bài bác người ta, tức là người ta nói á, mình không tin thôi cứ để đó đi, chứ đừng có nói là mình, cái này nó không có thì cái gì ô từ rồi tầm bậy tầm bạ, bởi vì mình nói ra thì là cái nghiệp mình nó sẽ xảy ra. Bây giờ mình học, thứ nhất là ngày phát sinh kim cương bộ Bồ Tát. Tôn này biểu thị cho tâm Bồ Đề bền chắc chẳng hoại, rõ rệt quý vị nhớ. Thì kim cương á, tức là cái gì mà vững chắc không thể phá hoại được hết trơn. Tôn hình là thân màu vàng lợn, tái kết định ấn. Định ấn thì quý vị nhớ rồi phải không? Quý vị thấy rõ rệt cái định ấn á. Định ấn tức là hai bàn tay cong lại giống như là mình ngồi thiền á. Hôm trước mình học rồi, không nói lại nữa. Trên ấn có chày độc cổ. Chày độc cổ tức là cái chày, thay vì cái này là ngũ cổ năm cái thì chỉ có một cái đao đưa lên thôi, thì gọi là độc cổ. Dựng đứng khoác thiên y, ngồi trên hoa sen đỏ, khoác thiên y thì rồi mình nói cái thiên y rồi mình không nói trở lại nữa. Quý vị nhớ thiên y là cái gì đó, ngồi trên hoa sen đỏ tức hoa sen hồng, tượng trưng cho lại bi. Mật hiệu là bất hoại kim cương, chữ trùng tử là va, tam muội gia hình là chày độc cổ, tướng ấn là trì địa ấn. Chân ngôn là Namasamanta Vajranam Hum 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 Phat 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 Chamja Swaha. Quý vị để ý cái này, Namasamanta Vajranam chứ không phải là Buddha Nam nữa. Hầu hết các vị ở trên đó, quý vị đọc nhớ Namasamanta Buddha Nam, tức là vinh danh bảy Đức Phật. Còn ở đây là không vinh danh bảy vị kim cương. Kim cương này tức là kim cương bất hoại, tức là mình sẽ thụ pháp hoặc là mình sẽ bảo vệ chánh pháp đời đời, không bao giờ thối tâm gì hết. Và tướng ấn là chỉ địa ấn. Quý vị thấy cái hình vẽ đó chắc chắn là quý vị làm không được đâu. Nhìn cái hình không ấy, thì quý vị thấy không thể nào làm được. Bởi vì quý vị thấy, bây giờ quý vị đưa hai bàn tay quý vị ra đi, quý vị thấy không? Quý vị thấy không? Làm sao quý vị để cái tay như vậy được? Quý vị có thấy được không? Đưa thử hai bàn tay ra coi, cái lòng bàn tay ra phía trước như vậy, làm sao quý vị để cái ngón cái như vậy? Quý vị thấy không? Ngón cái nó phải nằm phía trên nhé. Quý vị thấy cái hình vẽ đó không? Làm sao quý vị làm được? Quý vị thấy không? Quý vị sẽ thấy cái hình đó không? Bây giờ quý vị thò tay với quý vị làm cho giống hệt nữa đi. Thử coi. Quý vị nhìn cái hình không? Cái tay bên trái đó thì cái ngón cái nó để phía trên, làm sao quý vị để về được? Thì khi cái tay của quý vị bị có tật thì sao thôi. Đúng ra thì cái chỉ địa ấn này dễ lắm. Quý vị phải đọc trong kinh Đại Nhật nó có nói rõ rệt như vậy. Tức là định tuệ nối lưng nhau. Định tuệ nối lưng nhau. Định tuệ tức là tay định, tay tuệ. Tay phải, tay trái nối lưng nhau là như vậy. Hai cái lưng bàn tay á nối với nhau. Địa không gài chéo nhau. Địa tức là cái út không á, tức là cái ngón cái gài chéo vào như vậy. Quý vị thấy nè, cái dưới nó cũng vậy. Đấy là chỉ địa ấn. Thành ra quý vị nhìn cái hình ấy, thì nó thấy nó giống. Để như vậy này. Khi quý vị để như vậy rồi thì quý vị thấy cái hình chụp nó giống. Cái hình vẽ nó giống. Cái này gọi ấn chỉ địa, tức là hai cái lưng bàn tay nó đè vào nhau vậy. Hai ngón cái út nó bung ra rồi đè lấy nhau, mắc vào nhau vậy. Quý vị thấy không? Để xuống vậy thì quý vị nhìn xuống, bây giờ quý vị nhìn xuống thì quý vị thấy nó giống hệt trong cái hình ấy. Thấy không? Quý vị thấy cái hình không? Đó, bây giờ quý vị đẩy xuống, quý vị nhìn cái bàn tay của quý vị thấy nó giống cái hình. Cái này gọi là ấn chỉ địa, cái này quý vị phải học lên. Bởi vì rất nhiều Bồ Tát ở trong này đều dùng cái ấn chỉ địa này. Ấn chỉ địa nó như vậy. Nhìn thì thấy nó dễ nhưng mà làm không được. Trừ khi mà mình đọc ở trong cái kinh Đại Nhật rồi á, thì trong kinh Đại Nhật nói rõ rệt như vậy. Tức là mình làm, đó gọi là ấn chỉ địa. Chỉ địa tức là giữ đất. Bởi vì các ngài này là hộ pháp, thì nói các ngài này giữ cái đất của quý vị, cái chỗ ở của quý vị đó, cho nó được an lành. Bây giờ mình qua cái thứ hai là kim cương công nữ Bồ Tát. Tôn này dùng móc câu bát nhã triệu tập chúng sinh ban cho trí tuệ của chân thắng. Tôn hình thân màu thịt, tay phải có cánh tay, ngửa lòng bàn tay để dưới nách, các ngón tay đều hướng xuống dưới, dương mở ngón cái, hơi mở ngón trỏ. Tay trái cầm móc câu kim cương dựng đứng đầu gối trái, mặt hướng về bên phải nhìn xuống dưới, ngồi trên hoa sen đỏ, tức là ngồi theo kiểu SI, tức là ngồi kiểu ông già 38 ông ấy mình nói rồi. Mặt hướng về bên phải ngồi trên hoa sen đỏ, tức là cũng là Hồng Liên. Nhưng mà quý vị để ý là cái này là ngoại trừ ở bên Quán Âm Việt thì mình nói ví dụ như Gia Du Đà La thì mình biết là đàn bà thôi. Thế còn ở đây là Bồ Tát mà cũng nói nữ, thay vì là Bồ Tát là không có giống gì đâu, không có được không có cái gì hết, thì ở đây nói rõ rệt là Bồ Tát nữ, kim cương công nữ Bồ Tát, kim cương công nữ, tức là tại vì cái ngài này thay vì là cầm cái chảy kim cương không thì cầm cái móc câu bát nhã. Mật hiệu là triệu tập kim cương, chữ trùng từ là A hay A tam mũi ta hình là móc câu tam cổ hay cái mông tam cổ. Tam cổ tức là có ba cái móc ở phía trên, cái này năm móc thì ngũ cổ, ba cái móc lên trên thì gọi là tam cổ. Tướng ấn là đại câu triệu ấn. Đại câu triệu ấn tức là quý vị dùng kết nội Phật rồi đưa cong cái ngón trỏ lên thôi, ngón trỏ bên phải á. Nói vậy là quý vị hiểu nói gì phải không? Từ khi mà quý vị không có đi nghe biết thì chịu chết. Nội Phật. Nội Phật quý vị nhớ rồi ha. Tất cả ngón người trong bung cái ngón trỏ lên cốc thôi thì gọi là cờ đại câu triệu ấn. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Asavatara Aprakihate Tathagata Amkusa Bodhikarya Paripuraka Swaha. Giờ tới kim cương thủ trì kim cương Bồ Tát, tôn này đồng thể với mang mãng kê Bồ Tát của kim cương bộ mẫu, chủ về đức hay sinh của kim cương bộ. Ngài mang mang kê Bồ Tát là họ phiên âm cái chữ Mamaki. Nếu mà quý vị không có phải đệ tử của mật tông ấy, thì khó hiểu cái này. Tôn hình thân màu vàng trắng, tay trái hướng vào bên trong cầm chảy tam cổ, tay phải tác chính nguyện, mắt hơi hướng về bên phải ngồi trên hoa sen đỏ. Mật hiệu là kiên cố kim cương hay bí mật kim cương, chữ chủng tử là trim, tam mũi gia hình là chảy tam cổ, tướng ấn là trì địa ấn, cũng giống như phía trên. Thì nếu quý vị phải biết cái trì địa ấn. Trên ngôn là Nama Samanta Vajranam Tritara Trita Rayati Swaha. Ngài kim cương thủ trì kim cương Bồ Tát thì tức là ngài cầm cái chảy tam cổ mà phía bên tay trái. Quý vị thấy cái chảy mà trong họ vẽ cái hình nó là to lắm. Thành ra có cái loại nhỏ loại lớn. Thường thường quý vị mà hành trì đó thì dùng cái loại nhỏ này thôi. Quý vị cầm một loại lớn thì cũng giống như là mình cầm cái tạ mà cái tạ đó, quý vị cầm không lâu không có được đâu. Kim cương sứ giả là Vajraseta, tôn hình thân màu thịt, tay phải cầm cây gậy, mà thiệu là hộ pháp kim cương, chữ chủng tử là hê hay và, tam hội gia hình là độc cổ kích, tướng ấn là phụng giáo đao ấn. Phụng giáo đao ấn thì cũng giống như là cái đại công triệu ấn, nhưng mà bung hai ngón ra, hai ngón trỏ. Quý vị thấy thay vì bung một ngón trỏ bên phải á, thì bây giờ bung cả hai ngón ra, và móc vào nhau. Chân ngôn là Nama Samanta Vajranam He He Kim Si Raya Si Granha Granha Kada Kada Paripuraya Sakva Kim Karanam Swam Prati Vishnam Swaha. Rồi tới kim cương sứ giả nữ, tức là hai ngài tôn hình thân màu thịt, hiện tướng phẫn nộ, tay phải cầm cái đao, co dựng đầu gối trái, dao ống chân mà ngồi. Cái chữ dao ống chân này tức là ngồi kiểu bây giờ mình gọi là kiểu Miến Điện. Người biết mình ngồi thì ngồi có kết già, bán già, ngồi tướng SI và tướng Miến Điện. Miến Điện nó tức là hai cái chân bỏ ra trước. Còn ngồi kiểu Thái Lan tức là hai chân mình thọc qua bên. Quý vị biết những cái kiểu ngồi của ta gì phải không? Ở đây quý vị tôi nhìn thì thấy cũng một vài quý vị ngồi. Có một bà ngồi theo kiểu Thái Lan. Có ông ngồi theo kiểu ông già 38. Thành ra quý vị thấy tùy theo cái này mình ngồi. Nhưng mà ngồi cái kiểu mà gọi là giao ống chân mà ngồi, nó tức là ngồi kiểu Miến Điện. Quý vị thấy mấy người Miến Điện người ta ngồi á, ví dụ người Thái Lan người ta ngồi á thì người ta ngồi xuống rồi hai cái đầu gối người ta cong lại và xếp hai cái chân về phía một phía, cong cái chân về một phía phải không? Thì cái đó gọi là kiểu Thái Lan. Nhưng mà bây giờ thay vì cái kiểu Thái Lan á thì một chân họ cặp vô, một chân họ không cặp vô, họ hơi duỗi ra, thì cái đó gọi là kiểu Miến Điện. Thì quý vị thấy những cái người mà mấy cái xứ khác nhau đó người ta ngồi thì quý vị biết nè, cái kiểu đó có dựng đầu gối dao ống chân mà ngồi như vậy. Mật hiệu là hộ pháp kim cương, chữ chủng tử là hê hay va, tam mũi gia hình là cây đao, tướng ấn là phụng giáo đao ấn, cũng giống như trên. Trên ngôn là Nama Samanta Vajranam He He Kim Si Raya Si Vra Vra Karakara Paripuraya Sava Kimkaranam Swarati Vrishnam Swaha, tức là giống hệt như cái ngày ở trên, tức là hai nhà sĩ giả này cái trần ngôn với cái tương ấn nó giống nhau. Bây giờ tới ngày kim cương tát đọa, kim cương tát đọa thì thường là quý vị thấy rõ hơn. Rồi ví dụ như trong cái nghi thức của mình tụng kinh Kim Cang đó, thì quý vị nhớ là mình tụng tứ Bồ Tát với lại bát kim cương. Kim cương tát đọa, kim cương tát đọa có nghĩa là dũng mãnh hữu tình, lại xưng là kim cương thủ bí mật chủ, chấp kim cương bí mật chủ, chỉ kim cương cụ tuệ giả, kim cương thượng thủ, đại là kim cương, tô la đá kim cương, nhất thiết như lai phổ hiền Bồ Tát, phổ hiền kim cương Bồ Tát, kim cương thắng Bồ Tát, kim cương tạng, chấp kim cương bí mật chủ kim tát, vân vân. Quý vị thấy hầu hết là ai là cũng thuộc cái ngày này hết trơn. Kim cương tát đọa là cái ngày mà hôm trước mình nói rồi, Vajrasattva, tức là cái ngày gọi là Bồ Tát bất thối. Bồ Tát bất thối thì gọi là kim cương tát đọa. Cái đó là đối với những người không phải đệ tử mật tông thì người ta hiểu như vậy thôi. Còn nếu mà mình đã là đệ tử mật tông thì ngày mình biết cái ngày này là một trong những cái ngày riêng biệt. Còn nếu mà mình nói một cách general, tức là một cách tổng quát ra, thì ngày này tức là tất cả các ngày kim cương thủ đó đều có tên như vậy hết. Thì cho quý vị mới thấy ở đây nói phổ hiền Bồ Tát cũng là ngày này, đại là kim cương cũng là ngày, thì kim cương thủ bí mật chủ cũng là ngày này. Thì cho quý vị thấy nếu mà nói đại khái không có thôi ấy, thì tức là ngày này là tượng trưng cho tất cả những vụ bị đó. Giống như bây giờ mình nói Bồ Tát nhỉ, Bồ Tát thì phổ hiền Bồ Tát cũng là Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát cũng là Bồ Tát, Thế Chí Bồ Tát cũng là Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát cũng là Bồ Tát. Nếu mà mình chỉ nói Bồ Tát không ấy, nó là general, tức là đại cương là như vậy. Thì ngày kim cương tát đọa, nếu mà mình chỉ nói kim cương tát đọa không ấy, thì nó có thể là vậy. Nhưng mà đây là cái ngày riêng biệt. Kim cương tát đọa tượng trưng cho tâm bồ đề bền chắc chẳng hoại và ý nghĩa phiền não phức bồ đề. Rõ rệt quý vị thấy không? Tâm bồ đề bền chắc chẳng hoại, tức là Bồ Tát bất thối. Tôn này là bộ chủ của đại trí, kim cương bộ chủ với đức triết phục, có bản tuệ là tồn phá tất cả ngã. Quý vị rõ rệt, tức là bộ chủ của cái kim cương thủ viện này. Quán Âm viện đó, thì bộ chủ là ngày đại thế chí, quý vị nhớ không? Tôn hình thân màu thịt, nghiêng đầu về bên phải, co cong tay, cánh tay phải hơi nâng, hướng lên trên, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên. Hơi co năm ngón tay, trong lòng bàn tay cầm cái chảy giam cổ, co cong cánh tay trái nâng bàn tay hướng lên trên, nắm quyền ở trước ngực. Đối lưng lòng bàn tay với tay phải, nắm quyền ở trước ngực, cái quyền này đó, tức là cái kim cương quyền. Tức thay vì ngài nắm cái chảy kim cang thì ngài nắm tay không làm kim cương quyền. Quý vị nhớ hồi trước mình học rồi phải không? Tức là đâu phải là cái chảy kim cang này quý vị đi ngoài đường quý vị cũng không mang theo được. Cái này là để trên bàn thờ, khi nào quý vị tụng kinh hoặc là quý vị hành trì nghi lễ đó thì quý vị mới dùng thôi, samaya đó. Còn đi ngoài đường đó, thì thường quý vị không đem theo cái này, mà quý vị dùng kim cương quyền, tức là lấy tay nắm cái kim cương quyền, quý vị nhớ ha. Mật hiệu là chân như kim cương, chữ trùng tử là vang hay hung, tam muội gia hình là chảy kim cương ngũ cổ. Cái này rõ rệt ngũ cổ tức là năm vị Phật, năm cái đầu lên giống như cái này, quý vị thấy nó cái này chỉ kim cương ngũ cổ. Thì cho khi mình dùng cái này tức là mình tự xem mình là ngày kim cương tất đọa. Tướng ấn là nội ngũ cổ ấn, nội ngũ cổ ấn thì tay bung ra giống như là cái chỉ ngũ cổ đó. Thì cái này dễ không có gì hết, tức là quý vị chắp hai tay lại là quý vị bung mấy ngón nữa thôi, dễ. Chân ngôn là Namasamanta Vajranam Kanda Maharosana Hum, là tiếng ngày kim cương quân trả lời, giống như là sứ giả của nó. Tôn này biểu thị cho nghĩa dùng nước cam lồ tẩy rửa tâm của chúng sinh hoặc dùng giá trì vật dụng cúng dường. Tôn hình thân màu thịt, hai tay giao chéo nhau trước ngực, dựng thẳng ba ngón trỏ giữa vô danh, co ngón út và ngón cái. Mật hiệu là cam lộ kim cương, chữ trùng tử là hung, tam muội gia hình là chảy tam cổ, nghĩa là chảy tam cổ chứ không phải ngũ cổ. Ngày là sứ giả. Tương ấn là đại tam muội gia ấn, tức là giống như cái phía trên mà hơi khác một chút xíu thôi. Thì cái ấn nó cũng dễ lắm, quý vị chắp tay lại, quý vị hơi phồng nó ra rồi bung mấy hai ngón trỏ ra, quý vị thấy không, dễ không? Quý vị chắp tay lại rồi làm hư không hợp trưởng, hư không hợp trưởng xong rồi bung hai ngón trỏ ra vừa lên. Trên ngôn là nam mô ratna trayana namaskanda varavaja khodaya om hulu hulu tista tista banda banda hana hana amte hum phat. Thường thường mấy cái chữ này ấy, là ông ấy phiên âm theo đúng chữ Phạn. Còn nếu mà phiên âm sang tiếng Việt ấy, thì quý vị chữ cuối cùng của quý vị là om hulu hulu đó, thì quý vị đọc là án hà lệ chẳng. Rồi câu dưới cùng hồng phát thì chữ Việt nó sẽ đọc là hồng phấn chẳng. Quý vị nghe những cái chữ đó thì quý vị biết là họ phiên âm theo kiểu như vậy. Nhưng mà quý vị thấy là cái âm nó không có giống rồi. Ví dụ như người ta là Hùng Phát, mà bây giờ ông phiên âm như thành Hùng Hồng Phấn. Nghe thì cũng được, nhưng mà chữ Phấn, chữ Phát nó không có giống nhau. Kim Cương Công Nữ, tôn này đồng thể với Kim Cương Công Nữ Bồ Tát là giống ở phía trên. Hay câu chịu tất cả chúng sinh, câu chịu tức là kéo cho người ta lại, thu nhếp người ta lại. Tất cả chúng sinh viên mãn công đức của Như Lai, tôn hình thân mộ thịt, tay trái cầm móc câu kim cương, dựng đứng đầu cối, dựng đứng đầu gối. Móc câu kim cương tức là quý vị thấy giống như là cái móc đó, giống như là cái cù neo đó. Thấy ở phía trên nó, quý vị nhìn cái hình đó. Dựng đứng đầu gối phải, đạo xéo lên lòng bàn tay, bàn chân trái, đạp xéo, dựng đứng đầu gối phải. Chữ này không phải đạo mà đạp, chữ này thay vì chữ O là chữ P. Đạp xéo lên lòng bàn chân trái, khoác lên y, tức là cũng ngồi kiểu ất y, nhưng mà cái chân, hai bàn chân nó thì đạp với nhau. Chữ trùng tử là hung hay a, tam mũi gia hình là móc câu. Móc câu tức là nó giống như cái chày tam cổ như vậy, mà nó có cái móc ngang, tức là giống như cái cù nèo. Tướng ấn là đại câu triệu ấn, giống như trên. Đại câu triệu ấn tức là quý vị kết nội phục, quý vị bung cái ngón trỏ bên tay phải lên, cầu huy cộng lại. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Asavata Aparajyate Tathagata Ankusa Bodhikaraya Paripuraka Swaha. Chỉ Kim Cương Phong Bồ Tát, tôn này đại biểu cho Phật Đà dùng cái cọc trí tuệ sắc bén phá trừ phiền não của chúng sinh. Phong này không phải là gió, mà phong này là cái đỉnh. Phong là cái đỉnh cao á, giống như là mình kêu bằng thú phong vậy, tức là cái đỉnh núi Linh Thú. Câu này đại biểu cho Phật Đà dùng cái cọc trí tuệ sắc bén phá trừ phiền não của chúng sinh. Tôn hình thân màu thịt đỏ, tay trái kết trí quyền, ngửa hướng lọc bàn tay lên trên để dưới rốn, tay phải cầm cây gậy. Mật hiệu là Tấn Lợi Kim Cương, chữ trùng tử là hung, tam mũi gia hình là độc cổ kích. Độc cổ kích tức là cây gậy mà có một cái đao thôi, tức là giống như là cây giáo, ngọn giáo vậy thôi. Tướng ấn là chỉ địa ấn, quý vị thấy rõ rồi, tức là ba vị đều có cái ấn là chỉ địa hết á. Thành ra hồi nãy tôi mới nói quý vị phải học cái ấn này là như vậy. Ấn này thì nhìn hình thì mình làm không được đâu, nhưng mà đọc theo trong kinh ra thì mình làm được liền. Chân ngôn, cái này thiếu cái chân ngôn. Chỉ Kim Cương Phong Bồ Tát thiếu cái chân ngôn của ngài. Kim Cương Sứ Giả, tôn hình là thân một thịt, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm chày độc cổ, mật hiệu là Hộ Pháp Kim Cương. Chữ trùng tử là Hê hay Va, tam mũi gia hình là cây đao. Tướng ấn là Phụng Giáo Đao Ấn. Phụng giáo hồi nãy mình cũng nói rồi, tức là kết cái nội phộc rồi bung hai ngón trỏ lên chạm vào nhau. Chân ngôn là Namasamanta Vajranam He He Kim Si Rai Gra Gra Kada Kada Paripuraya Sava Kim Karanam Swa Prati Vijnam Swa Ha, giống như cái ngày phía trên. Rồi tới Kim Cương Trì, cái ngày là Sĩ Giả, tôn này dùng sức mạnh to lớn phá trừ vô minh căn bản của chúng sinh, nên có tên gọi là Đại Lực Kim Cương Mahabala Vajra. Tôn hình thân hình màu thịt, hiện hình phẫn nộ, tay trái cầm độc cổ, tức là cầm cây chày kim cang, nhưng mà thay vì ngũ cổ như vậy thì chỉ có một cái cổ thôi, tức là một cái đao lên một cái đao xuống. Khoác thiên y mình cũng học rồi, khỏi nói lại. Mật hiệu là Đại Đồng Kim Cương, chữ trùng tử là Hê hay Va, tam mũi gia hình là cái chày độc cổ. Tướng ấn là Bổng Ấn. Bổng Ấn tức là thay vì quý vị đọc ở phía trên cái phụ giáo đầu ấn thì cái này quý vị bung hai ngón giữa này, không phải bung hai ngón trỏ. Bổng Ấn. Chân ngôn là Namasamanta Vajranam He He Kim Si Rayani Gra Gra Khada Khada Paripuraya Sava Kim Karanam Svaparati Vishnam Swaha, giống như ngày trên. Rồi tới Kim Cương Quyền Bồ Tát. Kim Cương Quyền Bồ Tát tức là ông Bồ Tát mà cầm cái thánh giá đó. Tôn này dùng trí tuệ kim cương phá hoại phiền não ba độc tham sân si của chúng sinh, tay cầm cái chày thập tự yết ma, đại biểu cho sở hành mãnh liệt mau chóng phá trừ phiền não. Thập tự tức là chữ thập, thì quý vị biết rồi, yết ma đó tức là cái nghiệp. Hôm trước mình nói rồi phải không, tác pháp yết ma chẳng hạn, tức là chữ nghiệp. Nhưng mà nếu mà mình nói chữ nghiệp không thì nhiều người không hiểu được cái đó, vì người ta không biết, người ta cứ nghĩ nghiệp là cái gì họ làm ra lâu rồi, chứ đúng ra yết ma tức là cái việc mà họ làm thôi. Đại biểu cho sở hành mãnh liệt mau chóng phá trừ phiền não, tôn hình thân một thịt trắng, tay trái nắm quyền, ngửa lòng bàn tay lên trên, tay phải cầm cái chày thập tự độc cổ, tức là tay trái cũng nắm cái kim cương quyền, quý vị nhớ. Tức là thay vì cầm cái chảy ngũ cổ hoặc tam cổ hoặc là độc cổ đó, thì ngài nắm bàn tay là thôi, tức là làm cái kim cương quyền. Còn tay phải thì cầm cái thanh giá. Mật hiệu là bí mật kim cương, chữ trùng tử là hung, tam mũi gia hình là chảy thập tự độc cổ, tướng ấn là kim cương quyền lớn. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Sphotaya Vajra Sambhavi Swaha. Cái kim cương quyền lớn thì cái này dễ rồi, quý vị nắm hai tay làm hai cây quyền kim cương, tay bên trái tay bên phải chạm nhau. Cái này mình khỏi chỉ dẫn, quý vị đã biết rồi ha. Làm cái kim cương quyền tay phải, làm cái kim cương quyền tay trái, là hai bàn tay đụng nhau. Xong. Tôn bà Bồ Tát là Sùng Bà, tôn hình thân một thịt, khoác thiên y, tóc biết mạo báu, dao uống chân ngồi. Tay trái cầm chảy độc cổ, nâng trước lên vai, tay phải nắm quyền để trước ngực, đựng ngón cái và ngón út đều co gập ba ngón lại. Cái này dao uống chân ngồi thì tức là ngồi theo cái kiểu mà hồi nãy mình nói đó. Tay trái thì cầm chảy độc cổ, nâng trước vai, tay phải nắm quyền để trước ngực, nắm quyền. Dựng đứng ngón cái ngón út, tức là cái này không phải là cái kim cương quyền mà là dựng đứng ngón cái và ngón út đều co gập ba ngón còn lại. Trước mình nói là Tôn Bà Bồ Tát, cái này là mấy bông Mỹ bây giờ mà mấy băng đẳng vậy đó gặp nhau được không? Thì cho quý vị thấy mấy ông không phải Bồ Tát đâu, nhưng mà nhiều khi Bồ Tát bị khảnh mình đâu không biết. Mật hiệu là tối thắng kim cương, chữ trùng tử là ma hay su hay grơ. Tam mùi gia hình là chảy độc cổ hoặc sợi dây là để kéo, nhiếp phục chúng sinh. Tướng ấn là dáng tam thế ấn, hai tay tác phẫn nộ quyền, tay trái ở dưới, tay phải ở trên, hai lưng mặt tay hướng vào nhau, lúc này hai ngón út cùng móc hết nhau thì đứng hai ngón trỏ, chuyển bên trái là tịch trừ, chuyển bên phải là kết giới. Cái này nó dễ lắm, nhưng mà quý vị phải để ý là bởi vì những cái ấn khác đó, thường là mình để chỗ nào cũng được hết. Nhưng mà cái ấn này thì ở đây họ nói rõ ràng, tức là nếu mà cái ấn này mình chuyển qua bên tay phải á, thì tức là mình để như vậy, để ngay như vậy không sao. Nếu mà bây giờ mình để qua bên tay phải, tức là mình kết giới, mình chuyển qua bên tay trái, tức là tịch trừ, có vậy thôi. Tức là lúc mà mình tụng, ví dụ như mình tụng chỗ này, Om Subhasimura Hum Grana Grana Hum Grapaya Hum, thì tùy theo mình chuyển, mình hướng nó sang phía nào, mà mình kết giới hoặc là mình tịch trừ. Kết giới nó tức là mình tụng giới thôi, hoặc là mình tụng kinh thường á, thì mình kết giới. Kết giới tức là mình để phía bên tay phải vậy. Còn tịch trừ tức là ví dụ bây giờ mình cầu nguyện, mình cầu nguyện ví dụ như bây giờ tôi cái ngày này á, ngày Tôn Bà Bồ Tát này, ví dụ bây giờ mình muốn cầu cho ngài gia hộ cho mình cái gì thì mình để qua phía bên tay trái. Thì cho tùy theo quý vị thấy cái thủ ấn á, mudra bằng tay á, mình nhìn người ta làm mà mình biết cái ý của người ta là nào nữa. Thành ra ví dụ như vậy, tức là người ta đang muốn cầu cái gì. Còn nếu bên tay phải ấy, người ta để qua phía bên phải này thì là nghĩ khác. Còn không có gì hết thì người ta để ngay phía giữa. Trên ngôn là Om Sumba Ni Sumba Hum Grana Granha Hum Gra Apaya Hum Anaya Ho Bhagavam Vajra Hum Khat. Nguyệt điểm phẫn nộ Bồ Tát, lại xưng là phẫn nộ chỉ minh nguyệt điểm tôn. Phẫn nộ nguyệt điểm tôn, kim cương nguyệt điểm tôn. Lấy câu chữ nguyệt tức là mặt trăng. Tôn này hay dáng phục đại trướng, tôn hình thân màu đen xanh, đội mão trời, ba mắt bốn cánh tay, hiện hình phẫn nộ, miệng có bốn răng nanh. Ngày thì khác cái ngày mã đầu Bồ Tát. Mã đầu Bồ Tát thì có hai răng nanh mà móc lên, còn này bốn răng nanh, hai cái xuống hai cái lên, ba mắt và bốn cánh tay, tức là chỉ có một mặt thôi nhưng mà có ba cái mắt, ba con mắt, tức là có thêm con mắt chính giữa và có bốn cánh tay. Thì ra không phải quan âm tư tí nào cũng là giống như vậy. Hai tay thứ nhất nắm quyền giao cổ tay để trước ngực, hai tay thứ hai, tay trái thứ hai dương cái tay cầm chảy độc cổ, tay phải thứ hai co kiểu tay cầm tam cổ kích ngồi kích giả trên hoa sen đỏ. Tức là hai tay nắm giao nhau vậy làm cái quyền, hai tay cặp đầu thì nắm quyền vậy thôi, tay bên phải thì cầm cái chảy tam cổ, cầm cái kích gọi là kích tam cổ, tức là thay vì cái chày không ấy, thì nó làm nguyên là một cái đao, nhưng mà cái đao nó có ba, giống như là mình nói là cái chĩa ba đó, cầm lên. Còn phía bên tay trái á thì cầm cái chày độc cổ, tức là cũng là chày như vậy nhưng mà chỉ có một cái đao lên thôi. Mật hiệu là Đề La Kim Cương, chữ trùng tử là Rim hay Ri, tại vì chữ Rim Ri thì ở trong chữ Phạn nó gần giống nhau, nhất là quý vị đọc á, quý vị đọc như vậy phải không? thì theo cái người người ta đọc mà quý vị, cái âm địa phương nó vậy thôi gì phải không? Giống như bây giờ quý vị nói Nam Mô Di Đà Phật, mà bây giờ quý vị là người quán thì quý vị nói Nam Mô Di Đà Phật, thì Phật với Phật là cũng là Phật hết, à, xin lỗi là Phật hết, phải không? Thành ra cái âm của nó thôi, thành ra chữ Rim hay là chữ Ri nó cũng giống như vậy. Tam mùi tra hình là cây kích tam cổ hay độc cổ kích, tướng ấn là đội nội ngũ cổ ấn, tức là kim cương tuổi ấn, nội ngũ cổ ấn, giống như trên mình coi rồi ha. Tức là quý vị hãy chắp hai tay lại hư không hợp trưởng, rồi bung hai ngón trỏ lên. Trên ngôn là Nama Samanta Vajranam Rim Hum Phat Swaha, hay là Nama Samanta Vajranam Hiri Hum Phat Swaha, tức là thay vì chữ Rim thì là chữ Ri. Ri là quý vị nhớ là cái này là cái tụng từ của Phật Di Đà. Lại hư không vô cấu chỉ kim cương Bồ Tát, lại xưng là hư không vô cấu chấp kim cương Bồ Tát. Tôn này cầm kim cương chí ấn của Đại Nhật Như Lai, biểu thị cho đức nhân trong năm chuyển, cũng tức là tâm thầy bồ đề của chúng sinh. Cái này nếu quý vị chưa có học về mật tông, học về kinh Đại Nhật thì khó hiểu lắm. Nhưng mà nếu bây giờ mình giải thích ra ngoài không, quý vị cũng hiểu được cái năm chuyển này. Giờ thôi thùng thần mình học ha, mai mốt mình học cái đó hay lắm mà. Nhưng mà học cái đó thì chết luôn á, bởi vì cái kinh Đại Nhật của nó là quý vị biết, mình ngồi cái nghi quỹ của Đại Nhật không, nó đã 71 trang rồi, mà một trang của nó có trình độ mười mấy câu chú và ấn á. Thì nếu quý vị làm, tôi thử làm cái đó thì phải chừng 3 tiếng đồng hồ mới xong một lần, mệt á, 3 tiếng hồ mà mình còn vấp luôn hết, chứ không phải đơn giản. Đó là chỉ cái nghi quỹ thôi, chứ còn kinh Đại Nhật thì rất là hay. Hồi trước là ông Phạm Nguyễn đó là ông đã dịch rồi, hồi còn thầy Đức Niệm đó, là ông Phật học viện quốc tế đó có in cái cuốn đó. Thì sau này thì ông Huyền Thanh này á, tức là tác giả cái bộ này á, ông cũng mới dịch lại, mới dịch lại thì cái bộ kinh Đại Nhật đó thì bây giờ phổ biến dữ lắm, tức là lại thì Lô Giá Na thành Phật thần biến ra chỉ kinh á. Bản đó là của ngài Thiện Phổ Quý dịch, Thiện Phổ Quý dịch, rồi ông Huyền Thanh cũng dịch sang tiếng Việt, hai cuốn rất là hay. Nếu mà quý vị muốn học thì học, nhưng mà cái đó chắc cũng thẳng đi. Bây giờ mình học cái này cũng chưa xong nữa mà. Dùng tâm thầy bồ đề lìa tất cả phiền não oán địch trong sạch giống như hư không, cho nên xưng là hư không vô cấu. Hư không vô cấu thành ra người, nhiều người ta không hiểu đó, người ta nghĩ hư không tức là emptiness, tức là không có cái gì hết, phải không? Vô cấu tức là không có nhiễm. Hư không tức là tất cả đều là do duyên hợp, không có cái tự thể của nó. Vì nếu mà mình nó có cái tự thể của nó thì nó sẽ phải cấu, sẽ phải nhiễm. Vì nó không có tự thể, tức là nó do cái này cái kia hợp ra thôi. Thành ra tự cái bản chất của nó là không có gì hết, thành ra mới gọi là hư không. Tôn hình thân một thịt, tay phải có cánh tay ngửa lòng bàn tay kết giữ người đấn. Riêng giữ người đấn thì dễ, quý vị hiểu. Tay trái dụng quyền cầm chảy độc cổ. Độc cổ tức là chỉ có một cái đao, để bên trái trước ngực, mặt hướng về bên phải, ngồi trên hoa sen trắng. À, rõ rệt cái này hoa sen trắng, không phải hoa sen đỏ nữa. Tất cả các ngài kia ngồi trên hoa sen đỏ, tức là tượng trưng cho từ bi. Còn quý vị thấy cái ngài này ngồi trên hoa sen trắng, tức là tượng trưng cho định. Thì đang mới nói hư không vô cấu là như vậy. Khi mà quý vị nhập định rồi nhá, thì tất cả đều là hư không rồi. Còn nếu mà quý vị vẫn còn khởi từ bi, vẫn còn khởi trí tuệ ra, vẫn còn chấp cái này kia, thì quý vị không chưa vô định được, chưa nhập định được. Thì quý vị nhớ phải không? Đức Phật dạy rõ rệt nó chỉ có ba pháp tu đó gì? Dạy trong kinh Lăng Nghiêm đó. Tam đề, tam bất đề, thiền na. Chỉ quán và định thì cái định nó là cái này khó, chứ không phải đơn giản đâu, chứ không phải lúng đúng cái mở miệng cái mình nói thiền đó là mình ngồi đó lim dim nhắm mắt đó là mình nhập định, chưa nhập rồi. Mặt hiệu là ly nhiễm kim cương, ly nhiễm tức là lìa những cái sự ô nhiễm. Chữ trùng tử là hung, tam mũi gia hình là chảy độc cổ, tướng ấn là chỉ địa ấn, giống như các ngày trên. Thì là quý vị biết cái chỉ địa ấn này quan trọng. Chân ngôn là nama samanta vajranam hum 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 phát 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 jam jam xoa hà. Thôi bây giờ mình ngưng ở đây, thì tới mình sẽ học tiếp trang 96. Trước khi mình ngưng, mình chấp lại niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.